Chương trình sau đây mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ thủ đô Hoa tỉnh Đốn. Xin kính chào giáo sư Bích ạ.
Dạ vâng, xin kính chào nhà báo Dương Phục cũng như là quý khán giả của Đài Sài Gòn Radio.
Vâng, thưa giáo sư.
Chúc mừng năm mới.
Dạ, chúc mừng năm mới. Sở dĩ mà chơi bản Lê Rượu Mừng của Phạm Đình Chương đó thì cứ các đài phát thanh đó thì cứ cái ngày Tết nào cũng chơi cái bản nhạc này, được coi như là một thứ quốc ca của Việt Nam trong những ngày Tết. Vâng, thưa giáo sư, đó là những cái lời chúc mừng lẫn nhau, rồi còn rất là nhiều những cái nghi lễ thủ tục mà bây giờ cộng đồng người Việt ở tại khắp nơi đó, tại Hoa Kỳ vẫn còn giữ cái truyền thống ngày Tết là năm sửa năm xưa ở tại Việt Nam. Giáo sư Bích cũng là một nhà khảo cứu chuyên viết về những cái tác phẩm về văn hóa, thì không biết là giáo sư Bích còn vẫn giữ đủ hết những cái truyền thống của ngày Tết, thí dụ như là chúc mừng nhau đi nhà này người kia, chúc Tết nhau, rồi lì xì cho trẻ em. Rồi ngày xưa là còn có những cái mục mà không biết giáo sư Bích bây giờ còn có nhớ ra là lại còn là sợ lại kiêng quét nhà ngày Tết xong rồi là các cụ đi ra đường lại sợ ra ngõ gặp gái vân vân. Thì không biết là ở đây rồi đi thì phải xem phương xem hướng để cho nó hên. Ở đây chắc không được đâu phải không giáo sư Bích?
Dạ vâng, thực sự thì nó cũng tùy gia đình, cũng có những cái gia đình mà nghĩa là họ cũng cố gắng giữ được phần nào, có lẽ là không được hết cả, nhưng mà phần nào một số những cái phong tục cũ như là gia đình chúng tôi chẳng hạn thì có thể nói rằng là cũng khá bảo thủ cho cái chuyện đó. Như là đêm giao thừa chẳng hạn, nhà tôi cũng làm hai cái bàn thờ để cho nghĩa là đón ông thần năm mới tới, rồi tiễn ông thần năm cũ vân vân. Thế rồi thì cũng giữ cái tục sông nhà. Rồi như ngày hôm qua đó là mùng một Tết thì chúng tôi đi thăm, nghĩa là tất cả họ chúng tôi trong cái vùng này đến tận khuya mới về đến nhà, là vì thế. Thế về đến nhà thì cũng thấy ở trong máy có đến mười mấy người gọi nhưng mà tại vì mình đi từ sáng sớm đến chiều muộn thì thành ra là không mấy ai gặp được mình.
Dạ,
nhưng mà ở Mỹ thì mình đã có thêm một cái ấy là cái rừng là ít nhất vùng tôi đó thì cứ tháng một nó có cái cộng đồng làm lễ thượng kỳ ở cái trung tâm Eden, rồi sau đó là cứ bữa cơm cộng đồng để nghĩa là chúc Tết nhau, thì nó có thêm một vài cái phong tục như vậy ạ.
Vâng ạ, ở bên Houston này cũng vậy, thưa giáo sư Nguyễn Hồng Bích. Là cũng có cái ngày mùng một Tết thì có lễ thượng kỳ, rồi cái đêm giao thừa thì cũng một số chùa 12 giờ đêm cũng có những cái lễ nửa đêm giao thừa, nhưng mà cũng có nhiều chuyện cũng khá buồn cười lắm. Thường thường người ta cứ đi chùa xong rồi cái hái lộc đó, thưa giáo sư, ngắt hết những cái nụ của trong những cái cây trong chùa, thành ra các thường tòa đại đức cũng phải ra thông báo là chớ có ngắt đồ, mất hết nụ mấy cái cây của chùa. Vâng, nhưng mà cái tập tục lì xì đó, thưa giáo sư Bích, thì trong những cái sinh hoạt cộng đồng nó vẫn có những cái bao
đó,
vâng, những cái bao gọi là bao đỏ đó mà lì xì cho các em, thì trong sinh hoạt cộng đồng vẫn có đầy đủ. Nhưng mà nó cũng có những cái hiện tượng có nhiều người năm nay đó thì là họ chống Trung Cộng, chống Trung Quốc, thành những cái bao lì xì đó mà có chữ tàu đó họ không dùng. Họ phải có dùng những cái chữ như là chúc Tết hay là vạn sự như ý, vân vân và vân vân. Đấy, thì
năm nay theo đại tỷ thấy nó có một số những cái bao chúc Tết nhưng mà lại ví dụ là nhớ Hoàng Sa Trường Sa với các thứ thì vân vân, nghĩa là có thể nói rằng là cố những cái dựng ý thức cộng đồng, ý thức dân tộc. Thế này tôi thấy nó cũng hay, cái đó là một cái điều mới trong năm nay đấy.
Bà hướng về Việt Nam, những cái tin tức chắc giáo sư Bích cũng nhận được là ở Việt Nam nó đốt pháo bông, mới pháo bông mà tốn tiền lắm, mà ở banh Hồ Hoàn Kiếm đêm giao thừa đêm cũng người ta ùa ra, mặc dù là nó nghe nói là rất lạnh ở trong Sài Gòn và nhiều tỉnh lớn, Huế, Đà Nẵng cũng đốt pháo bông, thì là cây cũng là một cái hiện tượng là khá tốn tiền
đấy.
mới mà mấy cái ông vừa mới được bầu ở tại đại hội 12 đó kỳ này làm có vẻ theo cái chữ của Việt Cộng là hoành tráng quá. Tức là có thấy những cái hình ảnh người ta ùa ra phố rồi những cái con khỉ bằng bóng đó, o tướng treo lên. Thì đây cũng là một cái điểm mà cũng khá lạ cho ở tình hình ở Việt Nam. Nhưng mà có một cái điều không biết giáo sư Bích có để ý không, có cộng đồng người Việt ở đây có nhiều người chê cái ông Ted Osius là bởi vì ông ấy lên ông phổ biến một cái video chúc Tết bằng tiếng Việt thì thôi cái đó là một cái ngoại giao của ông ấy, nhưng mà ông đưa hết cả gia đình ông ai là tức là ông chồng người da màu á, ông đóng vai vợ rồi bế đứa con để coi đây là cái gia đình ông, rồi ông nhận Việt Nam là quê hương thứ hai để chúc Tết đồng bào Việt Nam mà bảo đây gia đình chúng tôi là phải dọn từ bên Mỹ sang đây ở luôn bên này. Ông ấy biểu diễn cái gia đình mà đồng tính luyến ái của ông ấy, thấy có nhiều người cũng hơi thấy nó hơi kỳ, nó không có phải, người ta không đồng ý rằng đó là cái truyền thống của gia đình bên Mỹ đâu. Ông ấy chỉ là một trong những cái phần trăm rất là hiếm hoi mà gia đình cùng là đàn ông mà gọi là vợ chồng với nhau, phải không thưa giáo sư Bích?
Vâng, thế đúng rồi. Cái đó là khi người Mỹ họ cứ đôi khi họ cứ ủng hộ cái họ gọi là quyền của thiểu số. Thế nhưng mà quyền của thiểu số mà một lúc mình làm cho nó quá đấy thì nó cũng đâm ra là nó ở Mỹ bây giờ nó cũng có cái phản ứng ngược ấy. Người ta bảo rằng những người nào mà theo cái truyền thống gọi là Judeo Christian của người Chúa giáo đó thì họ thấy những cái đó là những cái nó sốc ghê lắm, thành ra là cái xã hội người ta sợ rằng là nó mất đi những cái gọi là những cái cột trụ của nó đó, nên trở thành một cái xã hội nó không còn có cái đường hướng chính nữa.
Dạ vâng. Thế tôi biết không biết là cái sinh hoạt cộng đồng người Việt ở tại vùng Hoa Thịnh Đốn giáo sư ở như thế nào, nhưng mà bên bên Texas này những cái nơi đông người Việt như là Houston, Dallas, chương trình em đương phát thanh các thành phố ở đó thì đều có hội chợ Tết. Thế nhưng mà bởi vì ngày mùng một Tết là ngày thứ hai, mọi người cũng vẫn phải đi làm, các em vẫn phải đi học, thành ra đa số là dồn hết mọi sinh hoạt vào cuối tuần. Thì nó có hai cái cuối tuần, cuối tuần trước Tết, cuối tuần sau Tết đều có những cái sinh hoạt rất là nhộn nhịp, tiệc tùng khắp nơi, rồi là hội chợ Tết ở khắp nơi. Nhưng mà người ta thường nói là cái nơi nào mà càng đông người Việt Nam á thì những cái tổ chức chung nó hay rắc rối lắm. Thí dụ như ở trên Santa Ana hay Orange County đó thì có tới mấy cái hội chợ Tết mà lại cùng ngày cùng giờ, rồi nhiều tổ chức khác nhau, tới hai cái ông chủ tịch cộng đồng lận. Thành thường người ta bảo là càng đông thì càng phiền. Không biết giáo sư Vích nghĩ sao về Hoa Thịnh Đốn thì sao ạ?
Cái Hoa Thịnh Đốn thì nó cũng Hoa Thịnh Đốn thì thực sự thì cái hội đoàn mà tổ chức chợ Tết đầu tiên ấy là hội người Việt cao niên, thì cho đến năm nay là được đến năm thứ 39 ấy, họ vẫn giữ cái đó. Thế nhưng mà sau độ khoảng 10 năm ấy thì nó có cái cộng đồng nó được phát triển, thế xong rồi họ cũng có cái chợ Tết cộng đồng. Thế nhưng mà ở đây thì được cái làm việc tương đối hài hòa với nhau. Hai cái hội đó, đó nghĩa là bên cộng đồng với bên hội cao niên bao giờ cũng bảo với nhau, hoặc là một hôm trước thì là một cái chợ Tết thì của cao niên chẳng hạn, như là thứ bảy vừa rồi đấy, xong rồi chủ nhật thì nó là cái chợ Tết của bên cộng đồng. Thế thực sự thì nó có hai cái chợ Tết thì nó cũng có cái lợi là cái tức là có những người không đi được hôm này thì không đi được hôm trước thì đi hôm sau. Và những người như chúng tôi ở trong cái tổ xuất bản bên Đông Hoa Kỳ đi bán sách ở chợ Tết đấy thì cũng vì có hai cái chợ Tết nên cũng bán được nhiều sách hơn là một chợ.
Vâng. Có nhiều người lại bảo là mình cứ hay có cái nói cái câu là cộng đồng người Việt Nam hay chia rẽ ở khắp nơi, nhưng mà nhiều người lại bảo không, chả có chia rẽ gì cả. Vì càng đông thì càng nhiều tổ chức khác nhau thì cái người chia ra cũng là bình thường, miễn là các bên vẫn có những cái đối xử tốt đẹp với nhau. Chứ còn chia rẽ thì chia rẽ thế nào bằng Cộng Hòa với Dân Chủ, mấy ông ứng cử viên ông mới đập nhau nữa là tơi bời hết.
Thì là hôm nay thì sao?
Dạ vâng, hôm nay ở New Hampshire đây thì đương chờ cái kết quả cuối ngày này xem ra sao. Thì giáo sư Bích cũng là người theo dõi rất là xít những cái chuyện này, thì không biết là những cái tiên đoán như thế nào. Với báo chí truyền hình bây giờ tập trung ở New Hampshire thì đưa lên hàng đầu Donald Trump với Cộng Hòa, ở bên Dân Chủ là ông Sanders, bà Hillary coi bộ thua ở ở tại New Hampshire này rồi. Không biết giáo sư Bích theo dõi thì thấy như thế nào ạ?
Giáo sư thấy những cái thăm dò đó nó khá rõ, nó cách nhau nghĩa là hàng chục điểm trở lên. Thế thì thành ra là tôi thấy rằng là chắc là khó mà nó đảo được cái và giờ phút chót. Ví dụ như là bên Đảng Cộng Hòa thì cái người thứ hai được người ta chấm ra là ông Rubio.
Thì
cứ chỉ bằng một nửa cái số phiếu mà thăm dò, ông Trump cũng được 30%, ông Rubio được khoảng 15%. Thì đuổi theo 15% thì cũng không dễ.
Cái tin xem nhìn.
Trường hợp của ông Sanders cũng thế.
Tại
vì đất New Hampshire, đất New England là đất của ông Sanders. Thì bà Hillary Clinton thì sau này cũng bị vấp váp và bị chỉ trích khá nhiều, nhất là sau khi cái ấy Iowa thì bà ấy là vừa vạn
hơn có một chút xíu 0.03 thôi, 0.3 thôi thì không có bao nhiêu mà kỳ này.
Thì thấy ngay rằng là bà ấy không phải là một người ứng cử viên mà mạnh như người ta tưởng.
Cũng có điều khá ngạc nhiên là ông Sanders cũng lớn tuổi rồi. 72, 73 rồi là tóc bạc phơ, giọng khàn khàn, thấy yếu đuối. Nhưng mà lại được cái phiếu cử tri của giới trẻ ủng hộ ông ấy rất nhiều. Mà nhất là ngày hôm qua CNN lại đưa ra cái thăm dò là phái nữ đó, phái trẻ nữ. Người ta cứ tưởng là phụ nữ thì bầu cho bà Hillary, nhưng mà không, họ bầu cho ông Sanders. Thì đây cũng là một cái điểm khá lạ, phải không thưa giáo sư Bích?
Dạ vâng, tôi theo dõi cái chuyện này kỹ thì tôi thấy rằng là có lẽ là tại vì cái hình ảnh bà Hillary bà ấy đưa ra đó, nó không phải là một người có nhiều phụ nữ tính, mà lại có thể nói rồi là hơi cứng rắn mà dữ dằn lắm, chứ nó không phải. Thế mà trong khi đấy chúng ta biết đấy, cái phụ nữ tính ấy, thì dù như là bên trong họ có thể là họ dữ dằn, nhưng bí chất bề ngoài đó thì họ cũng phải tỏ ra là nó mềm mại đấy. Thế thì bà Hillary Clinton bà không đưa được cái hình ảnh đó, bà lại thì như bà cố gắng mà đưa ra cái hình ảnh là bà ấy như là một người đàn ông có quyết đoán, có này kia vân vân. Thì đôi khi cái đó nó nghịch lý lắm,
thiếu phụ nữ tính. Và có nhiều người còn nói rằng bà ấy đưa ông chồng ông Bill Clinton, cựu tổng thống Clinton mà đi vận động là cái điều thất lợi, bởi vì ông ấy ra nó thì lại bà ấy mất phiếu, tại vì có nhiều người lại nhắc lại cái chuyện cũ, cái thời ông làm tổng thống ở tòa Bạch Ốc thì ông ấy rất là bê bối về vấn đề tình dục, lăng nhăng với cô Monica Lewinsky. Bây giờ người ta bới lại chuyện cũ mà cái chuyện này thì cũng chẳng cãi cường gì được cả. Thành thử ông bị ông mất điểm, mất uy tín thì đã đành rồi, tự nhiên lại đem ra chuyện cũ, nhưng mà bây giờ nó lây sang bằng Hillary mất điểm, thay vì là ông đi vận động dùm cho vợ trả tăng phiếu lại còn mất phiếu nữa. Ông Sanders theo cái thăm dò mới nhất của CNN vẫn là thăm dò mà thôi, chứ cũng chưa có kết quả đến cuối ngày, tại vì cái tiểu bang New Hampshire này cũng lạ là các bầu thì bầu từ lúc 8 giờ sáng đến tối, nhưng mà đêm hôm qua 12 giờ đêm ở ngay một cái thành phố nhỏ xíu thôi thì nó đã bắt đầu bầu lúc 12 giờ đêm. Cái là cái Dixville Notch thì báo chí cứ tuần vào đó để xem những cái người đi bầu đầu tiên như thế nào, thì cái kết quả ngay cả vài phiếu đầu cũng thấy là ông Sanders đứng trên, bà Hillary mà tổng cộng đó thì đứng trên tí 26 điểm nếu mà theo cái tự thăm dò mà lập đi lập lại. Như vậy là gần như là quá xa đi. Nhưng mà phía Đảng Cộng Hòa tới có 8 ứng cử viên, giáo sư Bích, bên Dân Chủ chỉ có 2. Nhưng mà giáo sư Bích có nghĩ là sau cái kết quả như Hampshire ngày hôm nay chắc sẽ rơi rớt dụng thêm, tại vì ngoài 3 người đứng đầu Donald Trump rồi Rubio rồi ông Ted Cruz, cũng là trường hợp lạ, thắng ở Iowa nhưng mà lại ở New Hampshire lại tụt xuống hạng 3. Thế nhưng mà những người kế tiếp đó lẹt đẹt, thí dụ như ông Bush rồi ông Christie đó, rồi cả cái ông Carson tự nhiên tụt xuống hạng cầm đoàn đỏ đó, thì chắc là sẽ bị rớt đài sau cái New Hampshire ngày hôm nay. Phỏng giáo sư Bích,
tôi được đọc thấy ở trong báo đó thì cái cuộc vận động cho ông Bush thì bảo rằng là chưa có bỏ cuộc, nghĩa là chắc là họ còn cố gắng thêm một hai cái primary nữa, nhưng mà có nhiều khả năng rằng là một ít nhất đôi ba người có thể sẽ bỏ cuộc. Vâng. Ông cái bộ New Hampshire. Vâng.
Thế trường hợp ông Booth, theo giáo sư Bích, sao có lạ, ông ấy cũng là một trong người thứ ba rồi trong cái gia đình Booth ra tranh cử, rồi hai ông bố tổng thống, ông anh tổng thống, mà tại sao lại không nhảy ra vận động mà tranh cử dùm cho ông con, ông em ngay từ đầu, mà mãi đến giờ chót đi ra nó quá trễ khi mà ông này điểm quá thấp rồi. Giáo sư Bích nghĩ sao, tại sao họ lại tránh né cái chuyện đi vận động?
Ông tôi thì tôi cho rằng là tránh né là như thế này, tại vì mấy vị đó mà ra thế là người ta bắt buộc người ta càng gắn cái ứng cử viên, tức là ông Jeb Bush, với lại những cái thành tích hay là những cái yếu kém của những cái ông Bush trước. Thế thì thành ra là tính thật đó là tranh cử là mình sẽ tranh cử cho mình, chứ không phải là tranh cử vì tôi là con ông này chồng bà kia hay các thứ gì đấy. Tôi cho rằng là cái như Phục nói, cái trường hợp của ông Bill Clinton ra mà làm hại cho bà Hillary đó, thì có lẽ nó cũng là cái tình trạng và tại sao gia đình Bush họ cũng tương đối họ rõ yên ắng, họ để cho ông Jeb Bush ông ra ông tự chứng minh cái khả năng của ông ấy.
Vâng, với cái đà này nhiều người nói Donald Trump có thể trở thành tổng thống Mỹ, cũng nhiều người cũng bảo như vậy, thì nước Mỹ này kỳ lạ quá, một cái ông tổng thống ăn nói rất là bừa, ngổ ngáo mà dùng những cái từ ngữ nó có vẻ bình dân quá, không có cái phong thái của một vị tổng thống. Nhưng mà với cái đà này ông cứ thắng cái kiểu này thì có thể ông sẽ làm tổng thống lắm, giáo sư Bích, và có lẽ ngoại trừ ra bây giờ đưa cái cô Kelly ra phỏng vấn ông ấy một trận, chắc là ông ấy mới sợ.
Tôi nghiên theo dõi cái cuộc vận động tổng thống năm nay ấy, thì tôi thấy rằng là nó có nhiều cái nó khác lạ so với các năm. Thứ nhất là cái dàn cộng hòa ấy, lắm người đòi tranh ra vậy, chắc là họ tính toán là cái lối chính trị quả lắc của nước Mỹ đó, tức là sau 8 năm dân chủ rồi đó, thì họ nghĩ bên cộng hòa là có cái cơ hội là sẽ ra thắng thế năm nay, mà vì thế nên ai cũng rồi tranh ra. Thế nhưng mà rồi cuối cùng ấy thì nó cũng có cái quy củ của nó, dần thì nó cũng rụng dần. Thì đến một lúc nào đó thì có lẽ là nếu ông Trump ông thắng hôm nay rồi ông lại thắng một hai cái primary nữa đó, thì cái đảng Cộng Hòa cũng đành phải chịu mà phải chọn ông thôi, chứ không có cách nào mà đẩy được ông ra được. Thế mà đến đó thì người ta bảo rằng là cái nguy hiểm của một cái người tổng thống mà đôi khi ăn nói vô tội vạ đó. Thế nhưng mà nhiều người thì đều bảo ôi, nhưng mà cái nước Mỹ cuối cùng ấy nó đâu phải là một người đâu, mấy ông tổng thống nào rồi cũng phải dựa vào trong các cương vị cố vấn, rồi thì ra mình là tổng thống thì mình có trách nhiệm, mình không có thể nói lung tung tùng xoàng được. Thế thì đấy là cũng chả biết là tôi thuộc đảng Cộng Hòa đấy, thì là tôi thấy cái sự lúng túng của cái đảng Cộng Hòa ở Mỹ năm nay ít nhất cho đến giờ phút này chưa biết rõ rằng là cuối cùng thì cái đại hội nó sẽ giải quyết làm sao. Có thể là nó sẽ kèm ông với một ông phó tổng thống mà có cái tính cách gọi là nghiêm túc hơn chẳng hạn, cái gì đó.
Chứ còn nếu mà ông lại chọn bà Sarah Palin thì hỏng bét hết. Vâng, có nhiều tin mới ngày hôm nay nói cái nhân vật thứ hai ông Rubio đó, có nhân vật đương lên hàng thứ nhì sau Donald Trump, nhưng mà nhiều người bảo ông này ông ấy không đủ, thiếu kinh, thứ nhất trẻ quá và thiếu kinh nghiệm để trở thành một tổng thống. Nhất là ông Chris Christie thì ông đã dữ lắm trong cái cuộc debate vừa rồi, ông bảo ông này trong cái thời gian làm mà thượng nghị sĩ nó chả làm cái gì cả. Lại còn nhiều khi không đi họp nữa. Nhưng bây giờ mới nhảy ra tranh cử tổng thống mà ông không có một cái kinh nghiệm gì cả. Thì giáo sư Bích có nghĩ như vậy không ạ?
Dạ vâng, thì cái điều đó ông Christie ông nói cũng đúng, rằng là ông là thượng nghị sĩ thì sáng ngày ra đó ông chỉ ngồi làm sao ông tính ra là ông sẽ nói dăm ba câu thật là ngon lành ở trong nghị trường. Thế còn chúng tôi thì sáng ngày ra là chúng tôi có vấn đề chúng tôi phải giải quyết nội trong ngày hay trong vài giờ. Thế thì cái đó nó cái kinh nghiệm nó khác hẳn, tức là ít nhất chúng tôi là những người đã có cái đã sống qua những cái giờ phút gọi là khủng hoảng, mà chúng tôi giải quyết được ấy, thì cái đó mới là cái người nó có cái bản lĩnh. Thế nhưng mà ông Rubio thì ông, trong cái vụ này thì nó hơi buồn cười là vì ông Rubio lại đâm ra phải ủng hộ ông Obama. Lại bảo ông Obama ngày xưa thì cũng chỉ là một ông thượng nghị sĩ như tôi thôi. Thế thì thành ra là nó cũng thành cái chuyện là nó hơi ngoái quăm một chút. Mặc dù là tôi cho là ông Rubio đó, nếu ra tổng thống thì có lẽ là hơi sớm tủa. Thế nhưng mà nếu mà ông được chọn làm phó tổng thống chẳng hạn đấy, thì cái đó là cũng có thể là nó sẽ có cái tương lai cho ông ấy nhiều lắm.
Mình chúng tôi có đọc một số các bài bình luận nói là cái chuyện mà ông Obama thắng cử đó là vì lý do ông là người da màu đầu tiên người Mỹ thích thay đổi. Nhất là sau tới 8 năm của Cộng Hòa rồi thì muốn qua dân chủ, và cái khẩu hiệu tranh cử của ông ấy là thay đổi. Vâng, và nhưng mà ông ấy hứa hẹn nhiều lắm. Nhưng mà nhiều người nói là sau bây giờ 7 năm rồi, 8 năm mà thấy ông này ông hứa nhiều mà ông làm không bao nhiêu, ông ấy thích để lại cái dấu ấn cho cái cuộc đời tổng thống của ông nhiều hơn, thành tích riêng nhiều hơn. Thì cái kỳ bầu cử kỳ này đó thì người ta lại bảo tại sao người ta cứ dồn phiếu cho Donald Trump, bộ không thấy là ông ấy rất là yếu về vấn đề chính sách, chỉ có ăn nói ngổ ngáo những cái câu nổi bật nảy lửa ấy, như là đuổi hết những cái người mà về mẹ, những cái người mà tị nạn mà bất hợp pháp, rồi chặn hết không có cho người Hồi giáo sang đây, những cái câu rất là nổ như vậy gây ra cái sự chú ý của báo chí. Nhưng mà ông rất là yếu kém về vấn đề chính sách, chả đưa ra được một cái gì cho nó rõ ràng. Nhưng mà người ta lại bảo là dân Mỹ đó bây giờ đó họ chán những cái ông chính trị gia chuyên nghiệp như ông cựu thống đốc, ông cựu nghị sĩ này nọ, mà thích những cái người như là ông Donald Trump, chưa có cầm quyền bao giờ, chưa có ra tranh cử, chưa có giữ chức vụ gì bao giờ, thì ông ấy là con người, thành ra ông có những cái sai lầm của ông ấy, nhưng mà người ta không thích những cái ông chính trị gia chuyên nghiệp cỡ như ông Obama hay là những cái ông mà đã là cựu thống đốc. Thì cái đó là cái phản ứng ngược, gần như là cái tâm lý là chán quá rồi những cái ông chỉ tuyên bố mà không có làm đúng những cái lời hứa trong lúc ra tranh cử, thì người ta hy vọng Donald Trump có thể thay đổi cái bầu khí rất là phổ điển ở tại Hoa Thịnh Đốn. Thì không biết là như vậy, thì vì thế cho nên ông mới được số phiếu nhiều, và cái CNN á, với Fox News á, đưa ra những cái cuộc phỏng vấn ngoài đường phố lạ lắm. Giáo sư Bích, chúng tôi theo dõi thì thấy là hầu hết những cái quần chúng chung mà đi bầu á, mà đa số của dân Mỹ họ vào phỏng vấn ở những cái tiệm ăn hay đi ngoài đường phố đó, thì hỏi ra đó thì ai làm tổng thống biết ông Obama, nhưng mà ai làm phó tổng thống là bí tịch, không biết tên. Thì tức là cái kiến thức trình độ của người dân Mỹ trung bình nó rất là yếu, họ không để ý lắm đến cái chính sách này chính sách kia, thì thấy nó hấp dẫn trong cái cuộc tranh cử là được. Chứ còn hỏi thượng nghị sĩ của tiểu bang họ tên là ai, họ cũng bí luôn. Thành ra cái điều đó, vì thế cho nên ông Donald Trump được nhiều phiếu, cũng giống như là báo chí mà giáo sư Bích thì đọc báo Time Newsweek, nhưng mà báo này bán kém xa những cái báo lá cải bày ở trong cái chợ.
Thì, đó thì chắc chắn.
Thì là vì cái quần chúng mà, nó khác như vậy.
Thưa cái con người ở ngoài đường ấy, nhất là những người Mỹ đấy, chúng ta ở đây đủ lâu để biết. Cái người Mỹ tính người ta nó trực tính lắm. Tại vì có lẽ nó là cái nước dân chủ, nó không có sợ là nó mở miệng ra thì nó bị công an tìm cách đánh đập hay cái gì kia. Thành ra là họ trực tính, nhưng mà họ là những con người cũng tương đối đơn sơ. Cái thứ người ở cái thứ Mỹ này, họ hơi kỵ cái người trí thức. Là tại vì những người trí thức họ cho là nghĩa là người đó xa vời. Trong khi đó thì họ thích những người nào mà nghĩa là nói sẵn ruột ngựa đó. Thế thì thành ra là gặp một cái ông Donald Trump thì họ khá thích thú ít nhất đứng về cái phương diện đó, rằng là tối thiểu cái anh chàng này nó nói thật, nó nghĩ gì nó nói thế, chứ nó không những anh kia nghĩa là nghĩ một đằng rồi thì nói một nẻo, thế rồi thì hứa một đằng rồi thì làm một nẻo, vân 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 vân. Thế thì thành ra là nó chán ngấy những cái anh nó gọi là chính trị gia chuyên nghiệp. Thế thì nó thấy được một cái anh như thế này thì nó cho là thì cái anh này nó tính cách nó tiếng Anh nó gọi là fresh, nghĩa là nó rất là mới mẻ. Nó
vâng.
Thế thì thành ra là thế, nhưng mà đúng là chúng ta cũng phải nghĩ là khi lên làm cái tổng thống của nước Mỹ ấy, thì cũng không thể là dùng một thứ rồi mà nghĩa là lúc nào cũng nói thẳng thừng và lại còn dùng chữ nghĩa nó khá mạnh bạo mà nó là của giai cấp bình dân ấy. Ừ. Nó sẽ cho chúng ta cái hình ảnh của một ông Khrushchev của Nga ngày xưa lấy giày
đập vào lên Đại Quốc.
Nhưng mà ông Khrushchev thì ông còn có cái lý do là ông bảo là ông là cái người gọi là bần côn ông.
Vâng.
Cái thằng này ông Trump thì là tỷ phú và lại cũng hành động như mà anh bần côn ông thì chắc cũng khó coi.
Vâng, có một cái tin mới là cái ông Bloomberg đó cũng là một tỷ phú, cựu thị trưởng của New York, là bây giờ cũng nhảy ra tranh cử. Thấy cái điểm này lạ quá giáo sư Bích.
Dạ vâng, tôi có nghe cái chuyện đó thì không hiểu cái chuyện ông có thực hiện hay không. Nhưng mà nếu mà ông ra đó thì nó thành một cái tình trạng rất là lạ lùng. Là cái chỗ rằng là thế nào ông cũng sẽ lấy được một số phiếu.
Chia phiếu mất.
Vâng, thì có khi như vậy thì phía bên Dân Chủ nó lại khá hơn.
Chia phiếu là chia phiếu của Cộng Hòa.
Vâng,
chia phiếu Dân Chủ có lợi.
Vâng, vâng.
Ông mới ra tranh cử, có tin chính thức rồi đấy. Hôm nay chúng tôi đọc cái tin mà ông ra tranh cử với tư cách độc lập, không có đảng nào cả.
Vâng, thì đó, thì thế nào cũng rút một số phiếu, mà có nhiều khả năng là sẽ rút phiếu của bên Cộng Hòa. Ông cũng sẽ lấy được một số phiếu của bên Dân Chủ nữa, tại vì cái khu vực New York thì nó vẫn là khu vực nó nặng về vấn đề Dân Chủ.
Vâng, thì bây giờ các đài truyền hình ngay vào giờ phút này đây, là đây bây giờ là 9 giờ sáng là giờ của Texas, tức là 10 giờ giờ của bên DC của giáo sư Pick, cũng là giờ của New Hampshire đấy. Thì bây giờ thì vẫn còn đang các đài truyền hình vẫn đang loan báo và thấy không có gì, có vẻ không có gì thay đổi, mặc dù là những cái tin mà tạm thời thôi, là bên Cộng Hòa vẫn ông Trump và bên Dân Chủ là vẫn ông Sanders.
Vâng. Vâng, nếu mà hai cái ông họ dẫn quá xa thì có khi là chúng ta sẽ có những cái sự phỏng đoán của bên CNN cũng như Fox nó sẽ đến sớm lắm, chứ không nhất thiết là phải đợi đến cuối này thì họ mới quyết định là ai sẽ là thắng hay không.
Mọi người theo những cái người mà theo dõi tin tức như là chúng tôi phải làm tin hàng ngày hay giáo sư Bích đó, thì hay theo dõi cái CNN hoặc là Fox thì thấy Fox có vẻ hơi thiên vị về phía Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ nhiều quá, CNN có vẻ công bằng hơn, có phải vậy không ạ?
Dạ vâng, thực sự thì CNN nên về phương diện đó thì nó cũng lại nạt cái Dân Chủ nhiều hơn, thấy vâng. Thành ra là do nó nên chúng ta cần phải xem cả hai cái đài để mà cân nhắc. Nhưng mà ấy nào mà đứng về phía nào đó thì cũng có những cái lúng túng, tại vì cái phía Cộng Hòa đó của năm nay đó nó cũng đẻ ra nhiều vấn đề lắm, thành ra cứ phải bào chữa cho cái này cái kia. Rồi phía bên bà Hillary lúc đầu thì tưởng là thắng thế ghê lắm, thì thành ra là bây giờ tôi cho rằng là CNN có lẽ cũng phải đổi giọng điệu đi, là tại vì thấy ông Sanders có vẻ là ông ấy thắng thế nhiều hơn, thế thì thành ra là bên nào có lẽ cũng hơi lúng túng trong cái vụ mà như gọi là tiếng Anh nó gọi là pick the winner.
À, dạ vâng. Về phía CNN thì có cái vụ đụng độ cho giáo sư Bích là giữa ông Donald Trump với cái cô ký giả rất là nổi tiếng, à, cô Kelly, Mickey Kelly đó, khiến cho ông ấy lấy cái chuyện đó, ông lấy cái cớ đó để ông bảo ông không có thèm debate do Fox tổ chức nữa. Thì nhiều người bảo không, cái này là cái kế khá của ông dự chủ trước chứ không phải ông giận dỗi cái cô đâu. Bởi vì ông có debate nữa đó, thì càng debate ông càng lộ ra cái yếu của ông, không có đủ kiến thức bằng các ứng cử viên khác. Ông chỉ có chơi nổi là đốp chat hoặc là dùng những cái câu nảy lửa thôi. Thành thử ông lặn luôn, không có debate. Nhưng mà vì ông lặn luôn cho nên ông thua ở Iowa.
Thua ở Iowa.
Và đúng không ạ?
Thua khá nặng chứ không phải là thua nhẹ.
Vâng. À, thì đây cũng là một cái cuộc chiến tranh võ mồm, mà nhất là truyền thông rất là lợi hại, bởi vì nói chung toàn quốc Hoa Kỳ là cứ theo dõi hết người này đến người kia, là chỉ vì cứ theo dõi các đài truyền hình thôi, nhưng mà người ta thấy bảo là nó không có công bằng. À, tại vì truyền thông có thích cái gì nổ, thích cái gì scandal, thành ra cứ suốt ngày cứ thấy mặt ông Donald Trump trên TV hoài thôi, mà những cái nhân vật khác thì không có được nhắc tới nhiều, có phải vậy không ạ?
Dạ vâng, thưa đúng ạ, chính thật là ngay trong những cuộc mà tranh luận đó cũng có một số các ứng cử viên nhắc rằng là tại sao quý vị cứ đi hỏi những cái chuyện lặt vặt vô nghĩa lý, trong khi đó những vấn đề của đất nước nó quan trọng hơn thế nhiều, thì quý vị không đặt những câu hỏi đó. Mà cái đó thì tôi cho là một cái sự chỉ trích rất là đúng.
Vâng. Hôm qua chúng tôi nghe thấy ông Jeb Bush đi, khi đi vận động, ông ấy đả ông Donald Trump những cái chữ, bắt đầu cũng xài những cái chữ nặng lắm rồi. Bảo là ông này là loser, rồi hay là cái liar, toàn những kẻ thua, rồi nói dối, nhất là lại đi đả ông John McCain là một người hùng của nước Mỹ này, rồi bảo ông John McCain là cái kẻ mà coi như là thất bại, chả đáng nói, khi ông ấy bị tù thì có cái gì hay ho đâu. Thành ra những cái câu tuyên bố rồi, ông còn bảo ông này là chuyên môn cứ hay giận dỗi, hay vòi vĩnh, nó có một cái chữ riêng là để mà chỉ cái tật mà cứ hay dãy nảy lên giận dỗi, rồi là gọi là như là đứa trẻ con hay là mồn dãy dụa đó. Thành ra cũng bây giờ thấy càng ngày chưa thấy cái cuộc tranh cử nào mà người ta dùng những cái chữ khá nặng cho nhau, phải không giáo sư?
Vâng, thế đúng đấy.
Thế nhưng mà dù thì chúng ta chờ trong tối hôm nay, thì chúng tôi nghĩ không biết là giáo sư Vích làm sao theo dõi, thì chắc những cái cuộc thăm dò đó cũng khá đúng, chắc không có thay đổi được,
tôi
không có lật ngược thế cờ được.
Mình có thể bình tĩnh rằng tôi nghĩ là thường thường là người ta phải chờ đến gần như phút chót thì lúc giờ nó mới quyết định là ai thắng ai không. Nhưng mà cái điều này thì tôi nghĩ rằng là người ta sẽ chọn được cái người thắng tương đối sớm trong ngày, nên nó không đến
không có kiểu mà ngựa về ngựa, phòng ạ.
Vâng,
chắc có.
Không có kiểu mà phải đợi đến khuya khoắt để mà tính ra xem ai được hay ai thua.
Nhưng mà báo chí cứ thường nói là Iowa rồi New Hampshire là hai cái địa điểm nòng cốt mà muốn tổng thống, đắc cử tổng thống là phải thắng ở hai cái nơi này. Cái điều này đâu có gì là phải là đúng như vậy, phải không ạ?
Dạ vâng, không, năm nay có nhiều khả năng nó bị đảo ngược giữa hai cái tiểu bang này.
Kế tiếp là bây giờ là cái South Carolina có phải không ạ?
Vâng ạ.
Vâng, thì chúng ta có thể nói là cũng không chờ bao lâu nữa thì có thể biết nó rõ ràng, và cái thủ tục gọi là đại hội đảng để đưa ra ứng cử viên chính thức thì cũng chỉ có là chiếu lệ, coi như là đã xong rồi, có phải vậy không ạ?
Dạ vâng, thì sau South Carolina nó sẽ còn cái Super Tuesday, nó là mười mấy tiểu bang đó.
Dạ vâng.
Thì tới đó thì lúc bây giờ người ta sẽ đoán định rằng là cái quyết định của người dân nó cũng đã khá rõ rồi. Thì lúc bây giờ đến từ đó đến cái đại hội đảng thì nó chỉ là một sự chuẩn nhận cái quyết định của người dân thôi.
Sau đó đó thì gần tới đại hội thì sẽ cái ông ứng cử viên chính thức mà được đảng đề cử sẽ chọn ông mà đứng chung phó tổng thống đó. Cái vai trò phó tổng thống ở trong cái cuộc tranh cử như thế này có quan trọng không, thưa giáo sư ấy?
Cái đó, cái trường hợp phó tổng thống thì nó lạ lắm, là nó tùy cái ông tổng thống á. Nó có những cái người tổng thống mà họ để cho phó tổng thống đóng một cái vai trò khá quan trọng. Ví dụ như dưới thời ông Eisenhower thì ông để cho ông Nixon đóng một vai trò khá quan trọng.
Vâng.
Thế nhưng mà trường hợp của ông Obama này chẳng hạn thì đúng là người dân tại sao người ta không biết ông Biden là ai, là tại vì thực sự mình có thấy ông Biden làm được cái gì đâu.
Nhưng mà vai trò phó tổng thống có nhiều người bảo là có thể là giúp cho ông tổng thống nó thêm phiếu khi mà
cái đó thì có thường thường một trong vai trò chính của người phó tổng thống ấy thì lại là ngồi ở trong thượng viện.
Vâng.
Và do đó nên có thể nói cho nó là cái cánh tay phải của ông ấy trong cái sự thương lượng với đảng viên lập pháp
. Quý thính giả mà có xem những cái bài diễn văn chính thức của tổng thống thì thấy ông phó tổng thống ngồi phía sau coi như là chủ tọa, nhân vật là chủ tịch của thượng viện. Thế nhưng mà khi vừa rồi thấy cái bài diễn văn của ông Obama nó buồn cười, tức là ông phó tổng thống Joseph Biden ngồi phía sau đó, thì mỗi lần ông này nói hay là cứ đứng lên vỗ tay ào ào, cứ phía dân chủ thì đứng lên, phía cộng hòa thì ngồi yên, ông Biden thì chả nhúc nhích gì cả. Thành ra cái nước Mỹ này thấy nó cũng buồn cười quá. Thấy nó có vẻ mà trông như là chống đối nhau, hễ cứ Cộng Hòa đưa ra cái gì thì dân chủ là gần như cái bổn phận là phải chống thôi, ngược chiều lại. Phải không giáo sư Mích? Thì cái đó người ta bảo là cái tốt, cái đó là cái sự cân bằng của nước Mỹ.
Ông, người ta bảo rằng là cái nước Mỹ hồi sau này đó, nó có cái tính cách nó gọi là nó phe phái nhiều hơn. partisan, cái chữ tiếng Mỹ nó gọi là partisan, nghĩa là cứ theo đảng của mình.
Cứ đảng thôi.
Vâng, vâng. Chứ còn thực sự ra là trong lịch sử nước Mỹ nó cũng có những cái giai đoạn mà hai bên hành pháp và lập pháp nó làm việc hài hòa với nhau. Ví dụ như dưới thời ông Johnson chẳng hạn ấy, thì người ta cho rằng nó một cái giai đoạn có lẽ là tại cái gốc của ông Johnson, ông cũng ở trong lập pháp ra đó, thì ông quen biết rất nhiều người bên kia và ông nể nang những cái người, cả những người đối thủ của ông ấy. Dạ, thì thành ra là nó có được những cái chính sách lớn mà
Đáng sơ Bích muốn nói là ông phó tổng thống Lyndon Johnson của ông Kennedy, phải không ạ?
Vâng, tức là về sau ông lên
là ông lên làm tổng thống, nhưng mà ông không ra tranh cử ở lần sau, thì cũng đây cũng là một cái điều rất là hiếm có. Thường mà ông tổng thống bao giờ cũng tranh cử cái nhiệm kỳ hai. Chỉ có một số ông phó tổng thống thì mà nước Mỹ được cân nhắc tới là buồn cười, như ông Dan Quayle chẳng hạn, mà được cử bởi ông Bush thì là không có uy tín gì cả.
Tại vì ông Dan Quayle ông quá trẻ và ông có kinh nghiệm gần như là không có bao nhiêu, thậm chí đến gọi là đi thi chính tả đó.
Potato ông còn viết sai nữa. ông spell không đúng cái chữ. Khi ông đến năm trường hợp, vâng, chúng tôi nhớ cái đó, ai cũng buồn cười hết. Vâng, bây giờ nãy giờ chúng ta nói chuyện như vậy mà cũng đã gần hết 45 phút rồi, thì chúng tôi muốn dùng những phút chót để xin hỏi ý kiến của giáo sư Bích về cái tình hình ở Việt Nam mà được coi như là mới mẻ, những cái tin tức mới đó. Ở đây thấy là ngoài cái chuyện tứ trụ thì chúng ta đã biết rồi, ông Nguyễn Phú Trọng cố đấm ăn xôi ở lại thêm, rồi thêm những cái tay đàn em của Nguyễn Tấn Dũng rút lui nhưng mà để lại đàn em như là phó thủ tướng lên làm thủ tướng, hay là bộ trưởng bộ công an lên làm chủ tịch nước, hay là bà Kim Ngân chủ tịch quốc hội. Ngoài ra nó cũng có những cái nhân vật mới nữa, thí dụ như Đinh La Thăng đó, bây giờ làm được coi như là bí thư thành ủy Sài Gòn, mà những cái tin mới cho là tay này đây là một cái tay dữ lắm, cỡ Nguyễn Bá Thanh trước kia, tức là lên để mà diệt trừ tham nhũng và tuyên bố rất là quyết liệt trong cái việc mà ông ấy được làm giống như là đô trưởng Sài Gòn ngày xưa đó. Rồi Hoàng Trung Hải, bí thư của thành ủy Hà Nội, cũng là cựu bộ trưởng Bộ Vận tải, thì cũng là một tay rất là thế lực và được giao cho những cái chuyện mà trừng trị trong nội bộ, phát ngôn rất là thẳng thừng. Mà cái việc đầu tiên của ông Hoàng Trung Hải này coi như là xếp sòng của thành phố Hà Nội là đến thăm luôn cái cơ quan công an của thành phố trong cái ngày Tết, thì đây cũng là một vài cái nhân vật rất là mới mẻ. Theo giáo sư Bích thì liệu sau đại hội đảng 12 Việt Nam liệu có một cái khúc quanh lớn trong năm nay không?
Tôi thấy nó như thế này, khúc quanh mà chúng ta có thể nói được ấy là cái rằng là bây giờ Việt Nam là ký vào TPP ở Tây Tây Lan rồi.
Vâng.
Xong hôm 15-16 này đó thì sẽ cử người đi sang dự cái buổi họp ông Obama với lại các
California
của ASEAN ở Sunny Land. Yeah. Thì người ta đồn rằng là ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ được cử đi làm cái việc đó. Cũng là một cái chuyện mà chúng ta cần phải theo dõi, tại vì ý nghĩa nó như thế nào thì nó không rõ. Nhưng mà tôi vẫn cho rằng là trong cái sự mà gọi là đánh giá cái kết quả của đại hội 12 đó, thì tôi cho là cái bài mới của ông Bùi Tín đấy, tôi cho là cái bài có lẽ sẽ có giá trị nhất. Tại vì ông Bùi Tín cũng cho rằng là thực sự có thể trông ra rằng là nó sẽ có một sự tê liệt trong năm tới, trong năm 2016 này. Vì lý do là người được đề cử đấy thì chưa cầm quyền, mà người cầm quyền đấy thì tiếng Anh nó gọi là sitting duck, tức là vịt què, thì thành cũng không có được những quyết định nào cả, trong khi đấy, những người ở phía dưới thì chỉ ngồi xem là gió nó thổi chiều nào thì mình tìm cách mình nương theo đó thôi. Nhưng mà trong cái khung cảnh như vậy sẽ không có cái việc gì mà quan trọng sẽ được thực hiện trong năm nay cả. Thế thì tôi cho cái cách đọc đó có lẽ là một cách đọc rất có giá trị, là tại vì rằng là ông Bùi Tín thì chúng ta đã biết ấy, thì ông cũng đã sống nhiều năm ở trong cái chế độ đó, thì ông cũng hiểu cái khung cảnh của cái sự gọi là trao quyền mà nó lại rảnh ràng, mà nó lại mất thời gian tính lâu đến như thế được.
Vâng, đúng vậy, ông Bùi Tín thì những cái bài của ông rất là có chiều sâu, có giá trị bởi vì ông đã sống lâu với Cộng sản. Thế nhưng mà đối với cộng đồng Việt Nam khi nhắc tới ông Bùi Tín thì hơi có vẻ dị ứng.
Vâng, tôi
không
vẫn biết
chưa chấp nhận
là tôi vâng. cho rằng là đây là mình nhìn từ cái quan
nhìn từ cái quan điểm vâng.
Vâng, một cái người gọi là chính trị học đó thì vâng. mình thấy rằng là những cái phân tích đó nó không phải là vô giá trị.
Là vâng, tại vì tên tuổi ông ấy gắn liền với cái chuyện mà tiến vào Dinh Độc Lập gọi là tiếp thu, thành thử ông cũng không có được chào đón lắm ở cộng đồng người Việt.
Ông mất điểm
khắp nơi, mất điểm quá.
Vâng. Đồng bào.
Vâng, đến đây thì cũng hết giờ cho chương trình ngày hôm nay. Rất là dám cảm ơn giáo sư Bích, mặc dù rằng là thưa quý khán giả là giữa chúng tôi và giáo sư Bích là trong ngành truyền thông, là ông là một đàn anh lão luyện trong nghề, và những cái buổi mà nói chuyện như thế này chúng tôi cũng không có chuẩn bị trước gì cả, và cũng gặp đâu nói đó thôi, nhưng mà hy vọng là cũng đem tới một chút ít những cái điều phân tích đặc biệt của giáo sư Bích với kinh nghiệm hoạt động lâu năm về tình hình thế giới, tình hình Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam. Cảm ơn giáo sư Bích và chúc giáo sư, chúc anh chị cùng toàn thể gia đình một năm mới vạn sự như ý. Khi mới câu chúc vạn sự như ý thì nó bao gồm hết tất cả rồi, mọi sự rồi, giáo sư Bích.
Tôi cảm ơn Dương Phục cũng như là quý thính giả một lần nữa cho phép chúng tôi lên trên đài phân tích theo cái sự hiểu biết đôi khi cũng giới hạn của mình thôi. Thế nhưng mà cũng mong là nó đem được lại một vài cái nhìn nó tinh tường một chút. Thế cũng nhân đây thì cũng xin được chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.
Vâng, xin chào giáo sư Bích, chúc một ngày vui cũng như là khí hậu tốt ở tại Hoa Thịnh Đốn ạ. Xin kính chào.
Xin chào.